Thì con hỏi câu tiếp theo á là cái người sống vào thời kỳ văn minh nguyên tử khác với người sống vào thời kỳ đồ đồng như thế nào? Có nghĩa là người văn minh nguyên tử nó khác với cái người thời kỳ đồ đồng chỗ nào?
Bây giờ cái này dễ ợt chứ. Hồi xưa con di chuyển đi bằng gì? Đồ đồng con đi bằng gì?
Đầu tiên là đi bộ, rồi sau đó là giọt lên ngựa, trâu bò gì đó, rồi vua thì được người ta khiêng.
Rồi.
Đấy, đó.
Rồi, bây giờ cái đó là thời đồ đồng. Đời nguyên tử mấy ông đã đi bằng gì?
Đời nguyên tử á, là hồi xưa con còn nhỏ á, thì con thấy á, là cái người mà giàu giàu trong cái quận, cái huyện, cái tỉnh của mình á, là có chiếc xe đạp thống nhất. Tiếp theo đó là tiếp theo đi một thời gian sau thì con thấy có cái xe máy cà cúp 50 cà tàng. Và tiếp theo á, là người ta sẽ con ở chắc cũng phải hơn 20 năm con mới thấy chiếc ô tô, nhưng mà ở trên thành phố. Rồi xong rồi về sau này lớn lên con đi học, con vô trong cái thành phố Hồ Chí Minh, gọi là trong cái nước mà cái gọi là cái thành phố mà giàu nhất trong cái nước của mình á, mới bắt đầu con mới nhìn thấy máy bay. Thì bây giờ con thấy máy bay thống nhất ở cái gì ở Sài Gòn, Hà Nội, các nước. Rồi không biết sau này bây giờ con thấy là trực thăng rồi chở nhà ông tổng thống gì đó, rồi sau này chắc phi thuyền, rồi không biết là sau này đi như thế nào.
Con thấy có khác không? Thời đầu đồng, đời nguyên tử, người ta sống có khác không?
Dạ vậy con hiểu rồi, nhưng mà tại sao á là cái người tu đạo Phật đó vẫn giữ cái nếp sống của ngày xưa của Đức Phật, đó là đi khất thực văn minh giàu như thế rồi. Mà ví dụ như hồi sáng con đi đến đây để con hỏi bác, cái con đến cái đường ngã tư đó, con thấy cái ông đó, con kêu trời ơi, Covid mà cũng ông tại vì đó là hồi xưa đi tại thời Đức Phật là đồ đồng nghèo quá đi xin cũng đúng, mà bây giờ đạo Phật đó mà mặc như bây giờ nè, con mặc đồ này bác thấy cũng hiện đại đúng không? Với cái gì đó thì là những cái người mà đồ đậm mặc đồ rách rồi tùm lum tùm la xấu nữa, mà bây giờ ông Phật đó, hồi đó thì xấu xấu như vậy thì cũng hợp hợp với hoàn cảnh cái thời đó. Còn bây giờ văn minh mà tự nhiên con đang đi, trời ơi bên này á, thì ô tô, còn bên này á, thì xe máy, rồi người ta chở vợ chở con chở tùm lum đi ăn uống nghỉ ngơi ngày chủ nhật, còn bên này á, thì một ông con sợ nói lỡ ra anh đánh con chắc con chết, thì á, là ông mặc đồ màu vàng vàng ché giống như cái dây của bác vậy đó, thì đứng đeo khẩu trang Covid mà sau rồi cúp mặt xuống chờ 40 giây trôi qua không ai cho đồng nào hết, cái con cái xong rồi con kêu chứ không biết những người xung quanh này tu theo đạo gì mình không biết, còn con tu theo đạo Phật, con chỉ là một con người bình thường, mà sao mình nhìn qua mình thấy ông này cũng tu theo đạo Phật giống mình, trời ơi, ngộ quá, không biết là ông có biết cái đạo này hay không mà ông làm con thấy kỳ quá, mà không biết hay là ông lừa nữa con cũng không biết nữa.
Giờ con suy nghĩ à. Hồi xưa đó con à, bác đó, hồi còn nhỏ đó, cái xe ngựa đó từ chạy từ chợ Bến Thành đi chợ Lớn Mới đi bằng xe ngựa đi đường Trần Đạo đó. Bây giờ có cái xe ngựa nào chạy không?
trong rạp xiếc
thời thời buổi này thời văn minh phải sống theo thời văn minh, vì thế mà ông không có hiểu, ông không có hiểu. Nhưng mà nói cho con này biết nha. Thời Đức Phật không phải đi khất thực đâu, nói cho con biết rồi. Ổng là gì? Thái tử đi ra vẫn được cất nhà cho ổng ở đàng hoàng, có bao nhiêu người đi theo phục vụ ổng. Mà người tu theo Thái tử Tất Đạt Đa hoàn toàn người giàu, không không có người nghèo đâu. Duy nhất chỉ có Ngũ Bà Ly ổng nghèo. Ông Phật mời vô, mày nghèo thôi cũng vô đây cũng tao tao dạy mày tu cho. Duy nhất trong giáo đoàn của Đức Phật không người nghèo. Vì con thấy suy nghĩ này, con thấy trong cái hình ảnh đó, không có người nào mặc đồ xấu đâu. Ông Phật cũng không mặc đồ xấu đâu. Nhưng mà tại bây giờ đó, người ta mới minh họa là thôi, minh họa diễn tả thôi, chứ sự thật một thái tử đi tu đâu phải chuyện nhỏ đâu. Bây giờ đừng có nói chi một người nhà giàu đi tu cũng khác hơn chứ cái người mà nghèo nghèo đâu, không chỉ là con vua. Người ta không có hiểu rồi người ta nói vậy thôi, chứ sự thật mục đích ông ra đây ông dạy gì? Dạy giác ngộ giải thoát thôi. Nhưng mà dạy không được thì ông phải dạy năm pháp môn kia, năm pháp môn kia phải nhờ vị thánh giúp đỡ mới dạy được. Năm pháp môn người kia bằng thế giới tiểu thừa là phải của thánh à, chứ không phải nhỏ đâu, không thánh. Nhưng mà ông dạy, nhưng mà ông thánh thôi giờ ta ông dạy tôi giúp cho, mai mốt ông sẽ còn sẽ nghe cái chuyện mà Đức Phật vào thế giới này và Đức Phật dạy đạo, nó có những cái buổi lễ mà con không hiểu nổi đâu. Giống như cái buổi mà cái lễ mà gọi là cái quyển số 8 mới viết là cái lễ truyền thiền đầu tiên. Ai biết cái buổi lễ truyền thiền đầu tiên? Con suy nghĩ đi, nếu mà ăn cắp với chùa Tân Diệu, còn nếu không thì hỏi cho ông Phật truyền thiền cho ông Ma Ca Diếp bằng cái gì? Không ai biết. Mà đây nó có cái bài bản ra qua, chứ không phải nhỏ đâu. Bài bản này lấy từ đâu? Lấy từ gốc tích của cái giáo lý ra. Giáo lý này chuyển đi có hai người nhận thôi, từ ông Phật chuyển cho bà Thảo thôi. 24 tuổi ông Phật giao cho bà Thảo ở nước Văn Lang đó, con của vua Hùng Vương thứ 17 chứ đâu. Rồi sau đó này không biết giấu sao đó, giờ tới đây nó hiện ra. Từ ông Trần Nhân Tông nhận được xong rồi thì xin Đức Hà mới đem giao bà này, thấy không? Cách này năm ngàn là hậu 150 là nhiêu nay 70 mấy năm chứ đâu phải 71 năm 72 năm chứ đâu có nhỏ đâu. Bởi vì người ta không hiểu thì thế. Và bây giờ đạo Phật nói ra để mà mã hóa toàn bộ cái lịch trình của ông Phật mà nói bằng khoa học. Bây giờ tại sao mà ông Phật gọi là ông khoa học, mà các nhà khoa học thế giới nó nói vậy? Nếu mà nói về các đạo chỉ có cái đạo Phật mới giải mã được cái khoa học thôi. Là ông căn cứ vào cái nào? Là căn cứ vào cái thiền tông này nè, chứ không phải căn cứ vào mấy cái bài kinh tụng hoặc bài cúng cũng phải vậy. Khoa học nó biết chứ, mà nó không biết mà nó không hiểu sao. Nhưng mà trong cái những cái câu mà bí ẩn á, ông Phật có dạy nhiều cái bí ẩn mà không ai giải mã trong kinh rõ ràng. Mấy tụi con về lục hết trong kinh, hỏi là bác trả lời cho nghe tại sao ông dạy cái này. Trong kinh Đức Phật hoàn toàn các chùa hiện giờ không dám khai thác một câu nào hết, chứ đừng có nói. Chỉ khai thác có cái bài kinh và Quan Âm của Phẩm Phổ Môn thôi. Là khai thác cái Quan Âm Bồ Tát á. Để gì? Để cầu nam thì được nam, cầu nữ được nữ, cúng dường rồi để phước đức vô lượng gì đó, tùm lum. Bây có gì có dính tiền thì ổng mới khai thác, còn không dính tiền ổng không khai thác. Vậy thôi. Giờ hỏi tiếp đi.